Bài 239 là đáp như thế nào? Đây là sư mới hỏi, chứ không hỏi ngài Động Sơn đó. Hỏi thế nào là ý tổ sư? Động Sơn đáp: sau này Xà Lê được chỗ ở yên, tức là khi mà ra trụ trì đó, chợt có người hỏi thì phải đáp như thế nào? Sư thưa: đạo ưng tội lỗi. Vậy thôi. Thì như vậy, hỏi là hỏi ý tổ sư. Thế nào là ý tổ sư? Thì nhìn mình nghĩ thế nào là ý tổ sư? Nếu mà ý tổ mà có thế này thế nọ thì sao? Thành ra cái câu hỏi đó, ngay câu hỏi đó là thấy được cái ý, là thấy được cái chỗ hỏi chưa? Nếu mà ý tổ mà nói thế này thế nọ thì thành ra đó là ý của chúng sanh. Phải không? Cho nên Đạo Sơn nói sau này mà Xà Lê khi mà ra trụ trì đó, chợt có người cũng hỏi như vậy đó thì phải đáp cho đây. Thì sư thưa là đạo ưng tội lỗi thôi. Nghĩa là sao? Tự biết lỗi là tốt. Ngài đã là biết lỗi rồi. Nhưng mà câu này á thì nó lại làm khiến cho bao nhiêu người, nghĩa là chết ở trên đó. Nghe nó là ngài nói là đạo ưng tội lỗi, rồi cái thì nghe mình cũng nghĩa là thắc mắc, không biết như vậy á thì ngài lỗi ở chỗ nào? Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ chết á. Ngay đó mà gọi là tìm lỗi thì phải là chết á. Vậy tìm lỗi thì phải, tất nhiên là có ý rồi. Và có ý thì là trái rồi. Đó là cái chỗ mà rất là tế nhị. Đó là một đoạn. Thì như vậy rốt cuộc á thì ai biết được ý tổ sư là gì? Vậy đây, ai biết được ý tổ sư là gì? Cho nên ở đây cái câu đáp á nó còn để trống. Câu đáp là câu đáp còn để trống. Để trống cho ai đó? Phải không? Câu đáp còn để trống cho ai đó? Đó là cái chỗ mà nó đặc biệt. Ai mà khéo thấy thì phải khéo thấy được cái chỗ đó. Rồi qua một đoạn khác, Động Sơn mới bảo, Động Sơn bảo sư: ta nghe hòa thượng Tư Đại á sanh làm vua nước Nhật, phải không? Đó cũng là một cái câu mà gạn, mình không khéo cũng bị mắc bẫy. Nghe hòa thượng Tư Đại sanh làm vua nước Nhật phải không? Sư thưa, nếu là Tư Đại á thì Phật cũng chẳng làm. rất hay. Mình nếu mà nghe nói vậy hấp tấp mà đáp dạ phải thì chết rồi. Tức là rơi theo cái vào cái bẫy ngôn ngữ của ngài rồi. Ở đây thì nghĩa là ngài dân cư ngài thấy được cái ý hỏi liền, coi như là vừa mở miệng là ngài đã cũng thấy được ý rồi. Nghĩa là đây coi như là bật cái niệm phàm thánh. Nếu mà có chỗ làm á thì tức là thành cái khác rồi. Sanh làm vua nước Nhật, nếu mà như vậy thì có làm á thì tức thành cái khác rồi, thì đâu còn là hòa thượng Tư Đại nữa. Thấy được cái ý đó, cho nên đây ngài nói nếu mà Tư Đại thì Phật cũng chẳng làm nữa. Thì ngay đó Động Sơn gật đầu. Đó thì ngài mới thấy, ngài Động Sơn ngài mới coi như hứa cả chấp nhận. Giờ Động Sơn hỏi sư: từ đâu đến? Sư kia là dạo núi đến. Hỏi từ đâu đến thì đáp là dạo núi đến. Thì như vậy để thấy rằng ngay đó thì sư cũng là không có đáp theo kiểu thông thường này. Chứ cái người thường hỏi từ đâu đến á thì chắc là đáp là từ Long An, từ Cà Mau rồi đó đến. Nhưng mà đây là chưa nói dạo núi đến nè. Thì ngài Đông Sơn ngài mới gạn lại: vậy chứ núi nào nên ở? Đó, ông nói dạo núi đến, như vậy thì núi nào nên ở là sao? Gạn ở đó coi còn kẹt á. Kẹt cái gì? Nói đến là dạo núi đến, nhưng mà gạn lại coi có kẹt cái chỗ ở, cái chỗ đến hay không? Có đến có ở thì sao? Cho nên nó là núi nào nên ở. Còn thấy có đến có ở thì nghĩa là ông nói chứ cũng còn nghĩa là chưa thiệt. Cho nên ngài Đạo Ưng ngài nói núi nào chẳng nên ở. Như vậy là sao? Tức là núi nào cũng ở được hết, phải không? Ở khắp nơi phải không? Nhưng mà chính ở chỗ đó là chỗ cũng dễ bị mắc kẹt nữa. Cho nên sư ngài Đông Sơn ngài mới gàn lại: thì như vậy thì thế ấy thì cả nước bị Xà Lê chiếm hết rồi. Vậy thì ngài coi như là núi nào cũng nên ở hết, thì ngài coi như là ông chiếm hết cả nước rồi. Đây là gạn lại xem coi cái thấy á, nó còn mang cái tướng ngã hay không. Nói núi nào chẳng thể nở thì giống cũng như là nó trùm khắp hết, không? Nhưng mà cái trùm khắp này á, nó cũng có nhiều hạn. Nghe nói trùm khắp nhưng mà sự thật á, không phải là đã trùm khắp mà là cái tưởng trùm khắp thôi. Cho nên thấy còn có cái ngã trùm khắp. Mà nếu mà thầy còn có cái tướng ngã trùm khắp đó thì cái đó chỉ là tưởng trùm khắp thôi, chứ không phải là đã thật thấy. Chỗ này là chỗ thật tế nhị. Mà những người mà gọi là thường thường á, gọi là hiểu mà hiểu trên lý á, thì rất là dễ mắc kẹt. Nghe nói là tâm mình là trùm khắp cả hư không, thì ngồi thiền cũng tưởng trong tâm mình nó trùm khắp cả hư không. Nhưng mà cái đó là cái tưởng thôi chứ không phải là thật. Có một vật trùm khắp giống như có một vật trùm khắp vậy đó. Thì như vậy tức là nó mắc kẹt trên cái tướng ngã. Cho nên ở đây ngài gạn lại, thế ấy thì cả nước bị xà lê chiếm hết rồi. Nếu mà người mà gọi là không có khéo không thì đáp là dạ phải. Coi như là ở chỗ nào là cũng có hết rồi mà. Đây chưa đáp là chẳng phải vậy. Thì ngài đồng chân nói thế ấy là ông được con đường vào. Cái này cũng hấp tấp là cũng bị gạt nữa. Cho nên những cái chỗ này coi như rất là tế nhị. Nghe nói chẳng phải vậy á, thì ngài đồng chân nói thế ấy là ông được con đường vào rồi. Mình nghe nói vậy là tưởng đâu ngài khen nào, coi như khỏe quá không? Vậy là ngài khen là có đường vào rồi, tức là ngài ấn xả rồi. Ngài đó mà chấp nhận thì sao? Mà thường thì mình qua được những cái, qua được mấy câu trên, nhưng mà tới câu này á khó qua nổi. Được hòa thượng mà khen được con đường vào thôi khỏe quá rồi, ông về chỗ ngân ca được thôi. Mà thường thường đa số là mắc kẹt chỗ này. Mà nếu mà chấp nhận cho đó thì sao? Cho nên cái câu này á gọi là câu mà có đau đau nhọn á, câu nó có cái đau nhọn trong đó. Nếu mình dội nhận á là mắc kẹt ra vào, có con đường vào, tự nhiên vậy là kẹt ra vào. Cho nên ở đây thì ngài Vân Cư ngài nói không đường, nói như vậy đã không được con đường vào, nhưng ngài đáp không đường. Chỗ nào vào? Ngài vượt qua. Nhưng mà nói như vậy thì ngài Động Chân ngài còn gạn lại thêm một cái nữa, nếu không đường á thì sao được cùng lão tăng thấy nhau? Nếu mà không đường thì làm sao mà cùng với lão tăng thấy nhau đây? Cho nên cái gạn cuối cùng này á là coi như là đã quét sạch cái thấy có không, kẹt có đường không đường á. Nếu còn kẹt có đường không đường á thì làm sao mà thấy được nhau? Cho nên ngài Vân Cư ngài nói, nếu mà có đường á thì tức cùng hòa thượng cũng cách nhau rồi. Nếu có đường thì cũng tức cách nhau rồi. Thì như vậy là ngài qua được có hay không, tức là ngài tự ngài có cái chỗ sống rõ ràng, có chỗ gọi là biết biến thông tự tại, chứ không có chấp gọi là chấp kẹt một bên đó. Không phải là cái thấy gọi là thiên lệch, hay là gọi là chết cứng một chỗ. Thường cái người chết cứng một chỗ á thì nói không thì chín rồi phải không, khi mà gạn lại thì không có là không có qua được. Ở đây nói không đường nhưng mà gạn lại thì ngài cũng nhảy qua được, tức là không có chết cứng một chỗ. Cho nên ngài Động Sơn ngài mới bảo cái gã này về sau này á ngàn người muôn người nắm chẳng đứng, không ai nắm được ông nữa. Ngay sau này coi như không ai nắm đứng được. Đó là có chỗ biến thông từ đài. Như vậy cái đoạn này thấy thấu được đoạn này mới thấy được là hết những cái chỗ sâu xa, chỗ sống sâu xa của các ngài. Nghĩa là ngài Động Sơn vừa mở miệng ra thì coi như sư đã thấy trước rồi. Mở miệng ra là ngài đã thấy trước là không mắc kẹt ở trong cái ngôn ngữ đó. Còn mình mà không có cái thấy gọi là nó bén nhạy như vậy đó thì thường theo cái ngôn ngữ mà hiểu, cho nên dễ mắc kẹt ở sau đuôi. Cho nên ngài Động Sơn ở đây đem nghĩa là đến ở ra vào có không đó để mà gạn, nhưng mà sư không có mắc gọi là mắc bẫy, qua được hết. Thì như vậy ở đây suốt cuộc rồi á thì bây giờ thử hỏi lại hai đường có và không đó, hãy gác qua bên đi. Bây giờ đâu là cái chỗ mà thấy nhau của hai ngài? Tức là bây giờ ở trên là ngài nói là không đường, thì ngài Đông Sơn nói nếu không đường thì sao được cùng lão tăng thấy nhau? Thì ngài xưa ngài Chứng Cư nói nếu có đường thì cùng hòa thượng cách nhau rồi. Thì như vậy bây giờ cái có đường không đường này hai cái đó gạt qua bên, mà thế nào là cái chỗ thấy nhau của hai ngài á? Chỗ thấy được cái chỗ đó. Chỗ nào là chỗ thấy nhau của hai ngài? Cái chỗ này không khéo á là coi chừng là mù mắt cả ba luôn. Nghĩa là lo tìm chỗ á thì tìm mù. Đó là những cái mà phải ghét nhại chỗ này mới được.